Phần 7. Vì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Điệp khúc này vang lên sau mỗi câu của Thánh Vịnh 136. Thánh Vịnh này ca ngợi lịch sử mặc khải của Thiên Chúa. Trong ánh sáng lòng thương xót, bản chất của ơn cứu độ tỏa sáng trong mọi biến cố của lịch sử dân giao ước. Lòng thương xót làm cho lịch sử của Thiên Chúa với Israel trở thành một lịch sử cứu độ. Với việc lặp đi lặp lại liên tục của điệp khúc này, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Có vẻ như Thánh Vịnh này muốn xuyên thủng chu kỳ tuần hoàn của không gian và thời gian. Bằng cách là Thánh Vịnh ấy đặt tất cả vào trong mầu nhiệm tình yêu vĩnh cửu. Đó là điều mà Thánh Vịnh này muốn nói. Con người không chỉ tồn tại trong quá khứ, nhưng trong sự vĩnh cửu, dưới ánh mắt đầy nhân hậu của Thiên Chúa Cha. Vì thế, việc dân Israel đặt Thánh Vịnh này, tức lời đại ngợi ca, vào trong phụng vụ của ngày đại lễ quan trọng nhất của mình, không hề là sự ngẫu nhiên. Chính Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện bằng Thánh Vịnh về lòng thương xót này trước cuộc khổ hình của Ngài. Tác giả Tin Mừng Matthew đã thuật lại về điều đó khi Ngài mô tả về việc Chúa Giêsu và các môn đệ đã đi lên núi cây dầu sau khi hát Thánh Vịnh như thế nào. Matthew chương 26 câu 30. Trong khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể như là sự tưởng nhớ tới Ngài, cũng như tưởng nhớ tới mầu nhiệm phục sinh một cách vững bền, một cách tượng trưng, Ngài đã đặt hành vi mặc khải cao nhất này vào trong ánh sáng của lòng thương xót, trong cùng viễn tượng về lòng thương xót. Chúa Giêsu đã sống cuộc khổ hình và cái chết của Ngài trong niềm ý thức trọn vẹn về mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu, mà mầu nhiệm ấy đã diễn ra trên thập giá. Việc biết được rằng chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện bằng Thánh Vịnh này làm cho Thánh Vịnh ấy trở nên quan trọng đối với chúng ta hơn, và mời gọi chúng ta làm cho Thánh Vịnh ấy trở thành một phần trong lời cầu nguyện ngợi ca hằng ngày của chúng ta. Vì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.
Nếu chúng ta ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu và ngước mắt nhìn lên dung nhan nhân hậu của Ngài, chúng ta sẽ thấy được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Sứ mạng mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ Chúa Cha chính là điều mặc khải về mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa trong sự viên mãn của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Thánh sử Gioan đã xác nhận như thế lần đầu tiên và là lần duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Tình yêu này rõ ràng và trở nên cụ thể trong toàn bộ cuộc sống của Chúa Giêsu. Ngôi vị của Ngài không phải là bất cứ điều gì khác ngoài tình yêu, một tình yêu tự hiến. Những mối tương quan của Ngài đối với con người, tức là những mối tương quan bao quanh con người, chính là mối tương quan duy nhất và không thể sao chép. Những dấu chỉ của Ngài chẳng hạn như đối với các tội nhân, với những người nghèo, những người bị đẩy ra bên lề, các bệnh nhân và những người đau khổ, chính là một bài học về lòng thương xót. Tất cả trong Ngài đều nói về lòng thương xót. Không có bất cứ điều chi trong Ngài mà không phải là sự chạy lòng thương. Khi Chúa Giêsu thấy nhiều người đi theo Ngài đang bị mệt mỏi và kiệt sức, bị bỏ rơi và như đoàn chiên không có chủ chăn, Ngài đã chạy lòng thương họ với nỗi cảm thông sâu xa trong tim của Ngài. Xem Matthew đoạn 9 câu 36. Trong sức mạnh của tình yêu cảm thông, Ngài đã chữa lành các bệnh nhân mà người ta mang đến cho Ngài. Xem Matthew đoạn 14 câu 14. Và với một ít chiếc bánh mì và vài con cá, Ngài đã làm cho nhiều người được no nê. Xem Matthew đoạn 15 câu 37. Điều đã thúc đẩy Chúa Giêsu trong tất cả những tình huống đó không phải là bất cứ điều gì khác ngoài lòng thương xót. Với sự giúp đỡ dành cho con người, Chúa Giêsu đã hiểu để đọc ra những gì đang có trong tâm hồn của những người đang đối diện với Ngài. Và điều ấy đã cho phép Ngài đáp ứng lại những nhu cầu chân thực nhất của họ. Khi Ngài gặp bà quá thành Na-im, người đang tiễn đứa con duy nhất của mình tới mộ chôn, Ngài đã cảm thấy một sự đồng cảm mạnh mẽ với sự đau đớn khôn cùng này của người phụ nữ đang than khóc đứa con của mình. Đến độ Ngài đã làm cho người con ấy được hồi sinh từ cõi chết và trao người con này lại cho bà. Xem Luca chương 7 câu 15. Sau đó, Ngài đã trừ quỷ cho một người bị quỷ ám tại Gerasa và đã trao cho anh ta một sứ mạng. Anh cứ về nhà với người thân và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Marco 5 câu 19. Ngay cả ơn gọi của Matthew cũng đã diễn ra trước viễn tượng lòng thương xót. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, Ngài đã đưa mắt nhìn Matthew. Đó là ánh mắt của lòng thương xót. Ánh mắt ấy đã tha thứ mọi tội lỗi cho con người này. Ngài đã tuyển chọn ông với một cách thức khác hẳn với các môn đệ khác, vì ông là một tội nhân và là một quan chức ngành thuế, và đã làm cho ông trở thành một trong 12 tông đồ. Thánh Bê-đa đáng kính đã viết trong phần chú giải về Ngài, phần chú giải của Ngài về chương tin mừng này rằng Chúa Giêsu đã ngắm nhìn và đã tuyển chọn Matthew với tình yêu đầy lòng thương xót. Miserando atque eligendo, chạy lòng thương và tuyển chọn. Lời này đã gây ấn tượng rất mạnh cho cha đến độ Cha đã chọn nó làm phương châm của mình.
Phần 9. Trong những dụ ngôn nói về lòng thương xót, Chúa Giê-xu đã mặc khải bản tính Thiên Chúa như là bản tính của một người cha. Mà người cha này sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu như trước đó đã không tha thứ hết mọi tội lỗi và vượt lên trên sự khước từ với sự cảm thông và lòng thương xót. Chúng ta biết về những hình ảnh này từ ba dụ ngôn hoàn toàn đặc biệt: dụ ngôn về con chiên lạc, dụ ngôn về đồng bạc được tái tìm thấy, và dụ ngôn về người cha với hai đứa con trai của ông. Xem Luca chương 15 câu 1 tới 32. Trong những dụ ngôn ấy, niềm vui của người cha trong phút giây tha thứ được nhấn mạnh một cách đặc biệt. Trong những dụ ngôn này, chúng ta thấy được điều cốt lõi của tin mừng và của đức tin chúng ta. Vì lòng thương xót được giới thiệu như là sức mạnh vượt thắng tất cả. Sức mạnh ấy lấp đầy con tim với niềm vui và sự an ủi thông qua sự tha thứ. Từ một dụ ngôn khác, chúng ta nhận được một giáo huấn đối với đời sống Kitô giáo đích thực của chúng ta, được khơi lên bởi câu hỏi của Thánh Phêrô. Người muốn biết về việc người ta phải thường xuyên tha thứ như thế nào. Chúa Giê-xu đã trả lời, không phải 7 lần, mà là 70 lần 7. Matthew chương 18 câu 22. Và Ngài khóa lại điều đó bằng một dụ ngôn về tên đầy tớ không có lòng thương. Khi viên đầy tớ này cần phải trả lại cho chủ của mình một khối tài sản khổng lồ, anh ta đã quỳ gối xuống, van xin chủ, và người chủ đã tha nợ cho anh ta. Ngay sau đó, anh ta gặp một người đầy tớ khác. Người này đang nợ anh ta một vài xu. Người này cũng quỳ gối xuống để van xin anh ta thương xót. Nhưng anh ta khước từ và bắt nhốt người đầy tớ ấy trong tù. Khi người chủ hay tin về chuyện đó, ông đã đùng đùng nổi giận, truyền cho tên đầy tớ đó tới và nói với anh ta, hỡi tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Matthew chương 18 câu 32 tới 33. Và Chúa Giê-xu thêm vào, ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Matthew chương 18 câu 35. Dụ ngôn này chứa đựng một giáo huấn sâu sắc đối với mỗi người chúng ta. Chúa Giê-xu đã xác định rằng lòng thương xót không phải chỉ là một nét đặc trưng nơi hành động của Thiên Chúa. Nói cho đúng hơn, lòng thương xót còn là tiêu chuẩn mà nhờ đó người ta nhận ra những ai thực sự là con Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta được kêu gọi để thực thi lòng thương xót. Bởi chính lòng thương xót cũng đã được biểu lộ với chúng ta rồi. Sự tha thứ cho sự bất công đã mắc phải chính là một sự diễn tả rõ ràng nhất về tình yêu nhân hậu. Và đối với các Kitô hữu chúng ta, nó trở thành một mệnh lệnh mà chúng ta không thể khước từ. Việc càng ngày càng phải tha thứ thật khó khăn biết chừng nào. Thế nhưng, sự tha thứ lại là một nhạc cụ được đặt vào trong đôi tay yếu đuối của chúng ta, để chúng ta tìm thấy được sự bình an của tâm hồn. Việc để lại đằng sau chúng ta sự oán hận, cơn tức giận và sự báo thù chính là một điều kiện cần thiết đối với một cuộc sống hạnh phúc. Vì thế, chúng ta hãy đón nhận lời khuyên của Thánh Tông Đồ: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Ê-phê-sô chương 4 câu 26. Và trước hết, chúng ta hãy nghe lời của Chúa Giê-xu, Đấng đã làm cho lòng thương xót trở thành một lý tưởng sống, cũng như trở thành tiêu chuẩn cho sự chính xác nơi việc làm chứng của đức tin chúng ta. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Matthew chương 5 câu 7. Đó là mối phúc mà chúng ta nên để cho mình được khích lệ trong năm thánh này với sự hy sinh đặc biệt. Như người ta thấy, lòng thương xót chính là một từ khóa trong Kinh Thánh để mô tả về hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta. Ngài không tự giới hạn trong việc cam đoan về tình yêu của Ngài, nhưng Ngài làm cho tình yêu ấy trở nên rõ ràng và cụ thể. Trong thực tế, tình yêu không bao giờ trở thành một thuật ngữ trừu tượng. Tự bản chất của mình, tình yêu luôn luôn là một thực tế cụ thể. Những dự định, những quan điểm và những thái độ mà chúng ta chứng tỏ thái độ của mình trong cuộc sống hàng ngày. Lòng thương xót của Thiên Chúa phát xuất từ trách nhiệm của Ngài đối với chúng ta. Có nghĩa là Ngài cảm thấy Ngài có trách nhiệm. Ngài muốn điều tốt lành cho chúng ta, và Ngài muốn được nhìn thấy chúng ta hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và thanh thản. Tình yêu nhân hậu của các Kitô hữu cũng phải nằm trên một bước sống như thế. Người cha yêu thương thế nào, thì con cái cũng phải yêu thương thể ấy. Nếu như Thiên Chúa là Đấng thương xót, thì chúng ta cũng được kêu gọi để xót thương nhau. Thank you.
Phần 10. Chiếc trụ đỡ nâng đời sống giáo hội chính là lòng thương xót. Toàn bộ hoạt động mục vụ của giáo hội nên được bao bọc bởi sự trìu mến hướng về các tín hữu. Việc loan báo tin mừng của giáo hội và chứng tá của giáo hội đối với thế giới sẽ không thể diễn ra mà không có lòng thương xót. Tính đáng tin của giáo hội được xúc tiến trên con đường tình yêu nhân hậu và cảm thông. Giáo hội cảm thấy mình có một ước muốn vô hạn trong việc giới thiệu lòng thương xót. Có lẽ từ lâu rồi, chúng ta đã quên mất việc chỉ ra con đường của lòng thương xót, cũng như đã quên mất việc đi trên con đường ấy. Một mặt luôn có cơn cám dỗ muốn đòi hỏi công lý một cách luôn luôn và một mình, làm cho chúng ta quên mất rằng điều này chỉ là bước đầu tiên. Thực ra, bước đi đầu tiên này là cần thiết và không thể phủ nhận, nhưng giáo hội phải vượt lên khỏi đó vì một mục đích cao hơn và tràn đầy ý nghĩa hơn. Nhưng ở bình diện khác thì thật buồn bã khi phải chứng kiến kinh nghiệm về sự tha thứ đang ngày càng trở nên hiếm hoi trong nền văn hóa của chúng ta. Thậm chí, chính từ ngữ này đôi khi có vẻ như đã khuất giả. Nếu như không có chứng tá về sự tha thứ, thì chỉ còn lại một cuộc sống khô cằn và vô sinh, giống hệt như khi người ta sống trong một sa mạc thê lương. Đối với giáo hội, đã đến lúc tái dành thời gian để công bố một cách vui mừng về sự tha thứ. Đây chính là thời gian để tái trở về với những gì là căn bản và chính yếu, cũng như để đón nhận những người yếu đuối, những người đang gặp khó khăn nhất trong số những anh chị em của chúng ta. Sự tha thứ chính là một sức mạnh làm cho tái sinh để trở thành một cuộc sống mới, cũng như trao tặng sự can đảm để hướng cái nhìn về tương lai một cách tràn đầy hy vọng.
Phần thứ 11. Chúng ta không thể quên được giáo huấn vĩ đại mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã trình bày trong bức thông điệp thứ hai của Ngài, Dives in Misericordia. Hồi đó, giáo huấn này đã được công bố ngoài niềm mong đợi và đã đem đến sự ngỡ ngàng cho nhiều người vì đề tài được chọn. Cha muốn nhắc một cách đặc biệt tới hai suy tư. Trước hết, vị thánh giáo hoàng này đã vạch ra cho thấy nền văn hóa trong thời đại chúng ta đã quên bẵng đi mất đề tài về lòng thương xót một cách quá mức như thế nào. Tâm lý của con người thời nay có vẻ như đang muốn chống lại một Thiên Chúa giàu lòng thương xót hơn là trong quá khứ, và có khuynh hướng muốn gạt bỏ ý tưởng về lòng thương xót ra khỏi cuộc sống và ra khỏi con tim. Cụm từ và thuật ngữ lòng thương xót xem ra có vẻ như đang gây kinh ngạc cho con người, đã trở thành chủ nhân nhờ vào một sự tiến bộ về khoa học và kỹ thuật mà trước đó không hề được biết đến trong lịch sử, và đã khuất phục trái đất cũng như đã nô dịch hóa nó. Xem Sáng Thế chương 1 câu 28. Sự làm chủ trên trái đất mà việc làm chủ này đôi khi được hiểu một cách phiến diện và nông cạn. Xem ra có vẻ như không còn để không gian cho lòng thương xót nữa. Đó là lý do cho thấy tại sao có nhiều người và nhiều cộng đoàn trong hoàn cảnh giáo hội và thế giới ngày nay được hướng dẫn bởi một cảm thức về đức tin lại đang hướng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Có thể nói là một cách hồn nhiên và tự phát. Sau đó, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã chứng minh về sự cần thiết phải công bố về lòng thương xót cho thế giới hôm nay, cũng như để minh chứng cho những điều sau đây. Lòng thương xót được khơi lên bởi tình yêu đối với con người, đối với tất cả những gì thuộc về con người và những gì đang bị đe dọa bởi một mối nguy của một quy mô khủng khiếp theo ý tưởng của nhiều người đang cùng sống trong thời đại chúng ta. Đồng thời, chính mầu nhiệm Chúa Kitô ép buộc tôi phải công bố về lòng thương xót của Thiên Chúa, phải công bố về tình yêu nhân hậu của Ngài được mặc khải trong mầu nhiệm Chúa Kitô. Chính mầu nhiệm này cũng thúc giục tôi hướng về lòng thương xót ấy trong những giai đoạn khó khăn và nguy ngập của lịch sử giáo hội và thế giới, cũng như thúc bách tôi phải cầu xin Chúa ban lòng thương xót ấy. Vì thế, giáo huấn ấy của Ngài có tính thời sự hơn bao giờ hết và xứng đáng được tái làm sáng tỏ trong năm thánh này. Do đó, chúng ta hãy tái đón nhận những lời của Ngài. Giáo hội sẽ sống một cuộc sống đích thực khi giáo hội tuyên xưng và công bố lòng thương xót. Đặc tính phần lớn gây ngỡ ngàng của đấng sáng tạo và của đấng cứu độ. Và khi giáo hội dẫn đưa con người đi tới với nguồn mạch lòng thương xót của đấng cứu thế, tức nguồn mạch mà giáo hội đang bảo vệ, cũng như giáo hội đang phân phát từ đó.
Thứ 12. Giáo hội có sứ mạng công bố về lòng thương xót của Thiên Chúa, công bố trái tim đang sôi sục của tin mừng. Nhờ đó, lòng thương xót sẽ chạm tới con tim và khối óc của nhân loại. Hiền thê của Chúa Kitô biến hành động của con Thiên Chúa thành hành động của chính mình và đi đến với tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Trong thời đại của chúng ta, mà trong đó giáo hội đã ưu tiên cho việc tái loan báo tin mừng, điều này có ý nghĩa như là việc mang đề tài lòng thương xót với niềm hăng hái mới, với một công cuộc mục vụ đã được canh tân mà tiến về phía trước. Việc đó có tính quyết định đối với giáo hội và đối với tính đáng tin cậy trong việc loan báo tin mừng của giáo hội. Giáo hội sống và làm chứng cho lòng thương xót trong ngôi thứ nhất. Ngôn ngữ và cử chỉ của giáo hội phải làm trung gian cho lòng thương xót, cũng như phải thấm vào trong con tim của nhân loại và phải thôi thúc họ chọn đi theo con đường trở về với Thiên Chúa Cha. Chân lý đầu tiên của giáo hội chính là tình yêu Chúa Kitô. Giáo hội biến mình thành nữ tỳ và trung gian của tình yêu ấy, tức là tình yêu dẫn tới sự tha thứ và sự tự hiến. Như vậy, nơi đâu có sự hiện diện của giáo hội, thì lòng thương xót của Thiên Chúa Cha cũng phải trở nên rõ rệt tại đó. Trong các giáo xứ, các cộng đoàn, các hiệp hội của chúng ta trên khắp thế giới, những nơi mà các Kitô hữu đang hiện diện, mỗi người thuộc bất cứ ốc đảo nào cũng đều có thể nhận ra lòng thương xót.